Cơ đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 2 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Vượt qua mọi thử thách. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay tôi xin chia sẻ cùng với Hội Thánh là vượt qua mọi thử thách. Trong đời sống chúng ta có ai gặp thử thách không? Có bao giờ gặp thử thách không? Chúng ta hiện bây giờ chúng ta cũng gặp thử thách. Và thử thách là một điều rất quan trọng trong đời sống tâm linh chúng ta để giúp đỡ chúng ta mỗi ngày trau dồi. Một là thử thách đến, chúng ta sẽ buông thua, buông vào đó, hay là chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà Chúa là chúng ta cần phải vươn lên và vượt qua mọi sự thử thách. Đời sống của con cái của Chúa có gặp thử thách không? Tôi có một người mới làm pháp tem đến cùng với tôi rằng: thưa mục sư, tôi tưởng là sau khi theo Chúa rồi chuyện dễ dàng lắm chứ, mà tại sao sau theo Chúa rồi thử thách còn nhiều hơn nữa? Họ thấy sau khi theo Chúa thử thách còn nhiều hơn nữa. Và chúng ta thấy rằng đây là không phải là một chuyện lạ. Chúng ta đã thấy trong Kinh Thánh đã đề cập đến điều đó. Điều gì giúp đỡ chúng ta chiến thắng? Lời gì mà có thể giải phóng chúng ta khỏi sự giam cầm? Lời gì mà kết chặt chúng ta trong sự khó khăn? Lời gì đưa một chiếc thuyền đắm chìm nơi bình an? Lời gì xoay ngược sự chết đến sự sống? Lời gì khuyến khích lòng chúng ta hối hận? Có lời gì chúng ta mất sức lực mà ngày hôm nay gánh nặng mỗi ngày? Lời gì nâng chúng ta lên khi chúng ta sa ngã? Có lời gì mà mời thiên sứ xuống giúp đỡ chúng ta để vượt qua hay là chiến thắng một sự cám dỗ? Lời gì cho con người hoang đàng trở về cùng Chúa? Có một lời gì mà khiến một người bệnh tật trở thành khỏe mạnh? Có lời gì khiến những người cô đơn được an ủi? Có lời gì khiến cả thiên binh vui mừng khi một người tội nhân ăn năn? Chỉ một lời thôi. Lời gì? Kinh Thánh đề cập đó là lời cầu nguyện. Ở trong sách Gia Cơ, quý vị cùng với tôi là trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 16. Chúng ta thấy rõ ràng, quý vị cùng với tôi lật Kinh Thánh sáng nay ở trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu 16. Cách Gia Cơ là sách gần cuối của Kinh Thánh và trước sách vài sách trước sách Cải Quyền. Gia Cơ chúng ta biết rằng Gia Cơ đoạn 5 câu 16 đã cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đi thăm viếng những người bệnh hoạn và chúng ta cầu nguyện, Chúa nói rằng vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Thứ nhất là xưng tội cùng nhau, kêu gọi sự tha thứ cho nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có gì? Có linh nghiệm. Có nghĩa là sao? Lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu nguyện những người công chính được linh nghiệm, được Chúa đáp lời. Làm sao chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách? Lời gì? Lời cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy đến gõ và ta sẽ mở. Kêu gọi cùng ta thì ta sẽ giải thích cho. Chúa kêu gọi rất nhiều lần cho trong bà chị em. Chúa nói hãy tới ta đi, nài xin ta thì ta sẽ ban phước. Nhiều khi chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta không có cầu nguyện liền. Chúng ta cố gắng tự giải quyết. Chúng ta cố gắng dàn xếp mà chúng ta không đến cùng với Chúa để cầu nguyện lập tức. Chúa nó kêu gọi cầu nguyện. Hãy đến. Hãy đến gõ đi, ta sẽ mở. Hãy đến. Ngày hôm nay chúng ta gặp những sự khó khăn. Người đau ốm rất nặng. Làm sao có thể mà vượt qua một sự thử thách đó? Tại sao thử thách đến? Chúng ta có kêu cầu Chúa không? Hay là chúng ta phàn nàn cùng với Chúa? thương bài cho em, Chúa kêu hãy đến. Tôi nhớ rằng có một câu nói rằng là càng cao danh vọng thì càng nhiều gì? Càng nhiều gian nan. Ở đây tôi không phải nói là danh vọng ở trong đời này. Tôi nói là danh vọng Hội Thánh chúng ta muốn phát triển. Hội Thánh chúng ta muốn xây dựng một cái trung tâm mới cho Chúa. Hội Thánh chúng ta muốn ghi dựng một cái trung tâm truyền giáo cho Ngài. Hội Thánh chúng ta muốn làm những việc vĩ đại cho cộng đồng. Đó phải là danh vọng không? Cái đó chúng ta muốn làm chuyện lớn cho Chúa. Mà Chúa nếu chúng ta muốn làm lớn thì chuyện gì? Chúng ta gặp nhiều gì? Nhiều gian nan. Cho nên chúng ta đừng có cảm giác là tại sao, hay là thắc mắc cùng với Chúa tại sao. Chúng ta còn rất nhiều gian nan, nhưng mà chúng ta vui mừng vì Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Và Chúa đang đứng bên vực chúng ta để chiến thắng. Khi chúng ta xây dựng trung tâm truyền giáo, chúng ta có gặp thử thách không? Ai nói rằng chúng ta không gặp thử thách? Chúng ta gặp thử thách rất nhiều. 5 năm về trước, chúng ta với một số người có tấm lòng muốn xây dựng nhà Chúa, muốn mở một cái trung tâm truyền giáo, muốn gây dựng cho nhiều lớp học và những phương pháp huấn luyện. Nhưng chúng ta gặp thử thách. Không phải ai cũng cùng một mục tiêu. Không phải ai cũng cùng một mục đích. Không phải ai cũng cùng một cái ước vọng đó. Sự thử thách đã kéo dài hơn 5 năm. Đến lúc đa số trong Hội Thánh đã cùng một khuynh hướng, một chiều hướng, vì Chúa đã ban giáng Đức Thánh Linh trên Hội Thánh El Monte, đã thấy rõ một khuynh hướng đó và đoàn kết để tiến tới xây một trung tâm truyền giáo cho Chúa. Quý vị biết không, tôi là người vui mừng hơn hết. Tôi rất mừng thấy con cái của Chúa đoàn kết làm điều đó. Nhưng tôi nói chung với con cái của Chúa, đừng vội vui mừng vì sự thử thách vẫn còn. Từ tài chánh cho tới bản vẽ, cái kiến trúc, rất nhiều sự thử thách. Nhưng mà tôi thấy con cái của Chúa rất vui mừng. Chúng ta biết thử thách đến và biết tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi tất cả thử thách. Và Chúa kêu gọi rằng cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện không thôi. Hồi xưa Chúa đã nói rằng ở trong cái Khải Huyền, quý vị cùng với tôi là trong sách Khải Huyền, Khải Huyền đoạn 12. Vì nhớ của Khải Huyền đoạn 12 không? Khải Huyền đoạn 12, Chúa nói như thế nào? Cho chúng ta thấy một câu này rất quan trọng mà chúng ta cần nghiên cứu. Khải Huyền đoạn 12 cho chúng ta biết rằng đây. Đoạn 12 câu số 17 nói rằng con rồng dặn người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ điều răn Đức Chúa Trời và lòng lời chứng Đức Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy rằng con rồng dặn ai? Dặn người đàn bà. Con rồng đó là ai? Là Satan. Con rồng dặn người đàn bà. Đàn bà đó là ai? Là Hội Thánh. Satan đã tìm cách mà muốn giết con của Đức Chúa Trời, mà giết không được, cho nên mới dặn ở con cái của Chúa. Và trên thế gian này Hội Thánh của Chúa là Satan nó đem tìm cách muốn phá. Càng ngày muốn bành trướng chứng thế nào là Satan muốn tìm cách phá đến đó. Thương bà chị em, Hội Thánh của Chúa muốn bành trướng, nhưng mà đó là sự thử thách. Chúa nói rằng hãy bền lòng, hãy chờ đợi, chúng ta sẽ thấy được sự vinh quang của Chúa. Chúng ta thấy Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Trong thời gian tôi phục vụ Chúa tại Hội Thánh El Monte đã 15 năm, tôi chưa từng bao giờ thấy con cái của Chúa dâng hiến một cách rộng rãi giống như là năm 2010. Chưa từng bao giờ. Vì khi coi sổ sách của thủ ủy, và năm vừa rồi, Hội Thánh chúng ta trung tín dân hội thánh, chứ đừng có nói người ngoài hội thánh, chúng ta trung tín dân hơn 100.000 đô la về xây các trung tâm truyền giáo. Chúng ta trung tín điều đó. Quý vị biết tại sao Chúa ban phước điều đó không? Là tại vì quý vị trung tín trong tiền phần 10. Năm vừa rồi chúng ta dâng hơn 100.000 đô la về tiền phần 10. Có nghĩa là hội thánh chúng ta dâng hơn 200.000. Chưa từng bao giờ lịch sử của hội thánh El Monte dâng hơn 200.000. Tôi không tính người ngoài, tôi tính con cái của Chúa. Và tôi thấy rằng càng trung tín với Chúa chừng nào thì Chúa ban phước thêm nhiều chừng đó. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thử thách. Chúa nói rằng cứ bền chí, chúng ta còn thiếu 240.000. Và tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ ban phước, nhưng mà Chúa muốn thử đức tin của anh em. Chúa thử đức tin chúng ta. Chúa có thể ban phước cho một người mạnh thường quân nào đó dâng luôn một số tiền, nhưng mà Chúa không. Chúa muốn ban phước cho chúng ta để chúng ta dâng hiến. Chúa muốn giúp đỡ chúng ta trao dồi đức tin. Sự thử thách đến không phải vấn đề tài chánh, nhưng mà những tín hữu của chúng ta, con cái của Chúa. Tôi thấy rất đau buồn là con cái của Chúa bị thử thách rất nhiều. Những người sát cánh để giúp đỡ công việc của Chúa thì gặp bệnh hoạn. Những người sát tín, sát cánh để giúp đỡ xây dựng nhà Chúa thì gặp tai họa đến. Những người sát cánh trong công việc của Chúa để đoàn kết thì đôi khi cũng gặp sự khó khăn chia rẽ. Nhưng mà tôi thương bạn chị em là chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Và đa số chúng ta đây là hội thánh tiếng Việt, chúng ta ít khi có thanh thiếu niên ở trong hội thánh nghe tiếng Việt. Và trong những lúc người lớn gặp thử thách thì thanh thiếu niên đoàn kết. Mà chính ngày hôm nay những thanh thiếu niên cũng bị thử thách. Thử thách trăm bề. Quý vị thử thách Chúa, Satan mới gieo hồng giống ra rất xảy ra rất nhiều. Nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua mọi sự thử thách. Quý vị cùng với tôi sáng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về những thử thách đến cho con cái của Chúa trong Kinh Thánh. Thứ nhất là sự thử thách đến cùng với ông Abraham. Quý vị cùng với tôi lật tới cái câu chuyện của ông Abraham. Và chúng ta thấy rõ ràng như thế này. Sáng thế ký đoạn 18 chúng ta thấy rõ ràng về cái câu chuyện mà người đã bỏ xứ ra đi và theo được lời sự dạy dỗ của Chúa và thành lập cái phương pháp của Chúa dạy dỗ đây là ông Abraham. Quý vị coi ở trong sáng thế ký đoạn 18 câu số 23 cho tới câu số 33. Câu chuyện này cho chúng ta biết rõ ràng đây là thử thách không phải chỉ đến gia đình của ông Abraham, nhưng là với những người yêu thương của ông. Câu số 22 của đoạn 18 nói rằng: Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom. Nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Tôi kể tiếp cái ý của câu chuyện đây. Là trước câu này là chúng ta thấy rõ ràng khi Abraham đang ngồi trước cửa nhà của mình, ông Abraham đang nghỉ ngơi, thì đột nhiên có ba người đàn ông đến thăm viếng. Ông lẹ làng mời vào nhà. Sau ăn bữa tối, rồi chia sẻ, rồi mấy người đó chuẩn bị ra đường đi. Thì ba người đi và ông Abraham tiễn đưa, thì hai người bắt đầu hướng về thành Sodom và Gomorrah. Thưa bà chị em, hai người đó hướng vào, thì lúc đó Abraham nghĩ là đây là ai? Thì từ lúc đó Chúa đã khải thị đó là thiên sứ của Chúa. Nhưng mà hai người đi rồi thì còn một người ở lại, đó là Đức Giê-hô-va. Abraham mới biết rằng Chúa xuống đây để mách bảo cho Abraham biết là Ngài xuống tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah. Abraham mới sợ hãi, mới lo lắng, nói hỡi Đức Giê-hô-va, Tại sao Chúa tiêu diệt thành phố đó? Và chính ông đã biết rằng đó là thành phố bị gian ác, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa phải tiêu diệt. Nhưng Abraham mới cầu xin, nếu có 50 người trong thành đó mà công chính thì Chúa tiêu diệt họ sao? Chúa nói không, nếu có 50 người ta không tiêu diệt. Ông Abraham nói rằng, thôi chú khoan đó, nếu có 45 người Chúa tiêu diệt không? Chúa nói không. Hay là 40 người Chúa tiêu diệt không? Chúa nói không. 30 người sao? Không. 20 người sao? Không. Và Đức Abraham nói rằng, xin Chúa, nếu có 10 người trong thành Sodom mà theo Chúa, Chúa tiêu diệt không? Chúa nói không. Abraham bền chí rồi, chắc 10 người chắc chắn. Tính ra có Lot nè, vợ ông Lot nè, hai con gái rồi con rể nữa, chắc chắn đủ 10 người. Qua cái tư tưởng của ông Abraham, Abraham cầu xin Chúa đừng tiêu diệt thành Sodom. Abraham cầu thai cùng với Đức Chúa Trời đừng tiêu diệt. Nếu Chúa đến cùng với tôi ngày hôm nay, và Chúa nói rằng Chúa sẽ tiêu diệt thành phố El Monte, tôi cầu xin Chúa, Chúa ơi, nếu 100 người trung tín với Chúa, Chúa không tiêu diệt chứ ha? Tại chúng ta cũng 100 tín đồ. Nhưng mà tôi sợ không phải 100 tín đồ trung tín, cho nên Chúa ơi, chắc 50 cái cũng được ha. Thương bại chị em, Chúa dạy chúng ta hãy cầu thai, chúng ta phải cầu xin Chúa. Abraham tìm đủ mọi cách để cầu xin Chúa, thương bà chị em. Bao nhiêu người chúng ta tìm cách cầu xin Chúa? Có những người có thể nghĩ rằng, ô, thành đó bị họ làm gian ác, thôi đi Chúa diệt họ đi. Hay là người đó ăn bậy bạ cho họ chết đi. Hay là người gian ác đó cho họ đi đi. Chúng ta càng phải học từ bài học của Abraham, chúng ta phải cầu thay dù người đó có vi phạm cùng với chúng ta, hay đối xử với chúng ta một cách đau đớn, chúng ta phải cần cầu nguyện cho họ. Chúa đã cầu nguyện cho những người chúng ta yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù chúng ta nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Abraham đã dạy chúng ta một bài học đó. Cầu thay. Chỉ có phương pháp đó chúng ta mới vượt qua mọi sự cám dỗ. Chỉ có phương pháp chúng ta mới vượt qua một sự thử thách để đến trong cuộc đời chúng ta. Bao nhiêu con cái của Chúa ngày hôm nay gặp sự thử thách. Bao nhiêu người bạn của chúng ta hay đồng đức tin gặp sự thử thách. Không phải vào một sự thử thách một cách đơn giản. Một sự thử thách rất đặc đau đớn. Có thể mất đi tính mạng. Chúa kêu gọi chúng ta hãy cầu xin. Có một nơi mà chúng ta đến cầu xin Chúa để mở mắt người mù mà không thành. Một nơi mà chúng ta kêu gọi Chúa hãy cắt đi những người bệnh hoạn để có sự khỏe mạnh mà Chúa không nghe. Có nơi chúng ta đến cùng với Ngài giải thoát những người đi vào phạm tội, Chúa nói không. Chúa nói có một nơi mà ngươi chưa đến, là nơi một phòng kín mà các ngươi đang cầu thai. Chúng ta cần tìm một nơi vắng vẻ để chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa. Đó là một nơi mà Chúa sẽ trả lời cho quý vị. Đó là một nơi Chúa sẽ nghe lời cầu xin của mỗi người con cái của Chúa. Một bài cầu nguyện thứ hai tôi xin quý vị lật đến là trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 32, câu số 24 đến câu số 32. Đây về câu chuyện của Gia-cốp. Và đây là cuộc gặp gỡ của Gia-cốp trong ban đêm. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32, bắt đầu câu số 24. Vả một mình Gia-cốp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Đây là một câu chuyện ban đêm mà Gia-cốp đang vật lộn. Có một mình ở lại thôi. Gia-cốp, tại sao Gia-cốp có một mình? Gia-cốp sợ hãi, các vợ và các con Gia-cốp đã chia ra làm hai toán để thoát nạn, còn Gia-cốp ở lại một mình để biết bố cục được câu chuyện này. Đã hơn 20 năm qua, Gia-cốp đã lừa dối cha mình và gian lận với anh hai mình để chuộc lấy cái quyền trưởng nam. Gia-cốp còn sợ hãi, tuy rằng bỏ xứ ra đi, 20 năm trôi qua tìm được tình thương, tìm được của cải, có đầy đủ. Bây giờ đến lúc trở về thăm quê. Đi ngang qua những mảnh đất mà ông còn nhớ 20 năm trước, là ông vẫn còn hối hận tội lỗi mình đã phạm. Ông đã nhớ đến, đã từ chối cha mình, bỏ anh mình mà đi, đã trở lại quê của mình. Hư như là lòng sợ hãi bắt đầu bùng dậy. 20 năm trước vẫn còn nhớ. Quý vị bao giờ nhớ không? Những điều chúng ta làm sai, chúng ta hối hận, chúng ta chưa bao giờ ăn năn cùng với Chúa, chúng ta vẫn còn nhớ trong lòng. Ông vẫn còn nhớ ngày nào đó ông đã bỏ hết tất cả những gì mà chạy ra khỏi quê quán của mình vì sợ hãi, sợ anh của mình giết mình. Trong đêm đó, ông đã vật lộn cùng với một đấng. Ông đã cầu xin Chúa giải phóng ông. Trong lúc đó, Gia-cốp đang trong lúc đó cần phải sự giải phóng, cần tìm sự bình an và thay đổi lòng dạ của anh của mình là Ê-sô. Trong lúc nửa đêm đang cầu xin Chúa thì có một người đến vật lộn cùng với mình. Lúc đó không có ai hết, chỉ có mình Gia-cốp thôi. Hồi vật lộn cho tới rạng đông, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi người đó thấy mình không thắng nổi một đấng mà vật lộn, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Tới rạng đông, Gia-cốp mới biết rằng đang vật lộn cùng với thiên sứ. Kinh Thánh nói rằng người đó không thắng nổi, thiên sứ không thắng nổi sao? Nhưng mà đó là dạy chúng ta bài học. Chúa đang dạy cho Gia-cốp một bài học. Đụng vào xương của ông, xương hông ông để bị trặc, để ông cứ tiếp tục níu lấy thiên sứ. Và ông đã thốt lên một lời như thế này. Tức là tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Gia-cốp vật lộn cùng với thiên sứ của Ngài, nói rằng thiên sứ mà không ban phước thì sẽ không tha, không buông ra. Thương bại cho em, quý vị có bao giờ vật lộn cùng với Chúa không? Cái câu đó hơi ngộ nghĩnh không? Có bị vật lộn cùng với Chúa không? Đôi khi tôi thắc mắc cùng với Chúa, tôi cùng với Chúa vật lộn với nhau, nói chuyện với Chúa, tại sao chuyện này chuyện kia hội thánh cứ đem ra mà vật lộn cùng với Chúa, cho đến khi mà Chúa ban phước rồi chúng ta mới an lòng. Đó là câu chuyện của Gia-cốp. Trong khi vật lộn cùng với Chúa, Chúa nói ta sẽ ban phước ngươi và ta sẽ đổi tên của ngươi Gia-cốp thành Israel. Chúa muốn thay đổi lòng chúng ta khi mà chúng ta vật lộn cùng với Chúa trong đêm vắng vẻ nhất. Đó là trong đêm được ơn phước nhất. Trong đêm bình tĩnh mà cầu xin Chúa, đó là điều ơn phước trọn cuộc đời của Gia-cốp. Thương bà chị em, có những lúc nào quý vị vắng vẻ trong phòng kín cầu xin Chúa không? Cầu thay Chúa, cầu xin cho mình và cầu nguyện cho người khác. Nếu quý vị làm điều đó thì đêm đó bảo đảm là quý vị sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ quên. Trong lúc đang vật lộn cùng với thiên sứ thì Chúa đã ban phước lòng dạ của Y-so rồi. 400 người đi theo Y-so đến cùng với Gia-cốp. Gia-cốp sợ hãi sẽ giết Gia-cốp để trả thù. Nhưng 400 người đã đến để tiếp đãi Gia-cốp. Đôi khi trong lòng chúng ta vẫn còn sợ hãi, vẫn còn sợ những thử thách mà thương bà chị em Chúa để chiến thắng cho chúng ta rồi mà chúng ta không biết. Chúa đã chiến thắng cho Gia-cốp rồi, Chúa đã hướng và ban phước cho Gia-cốp rồi, mà đôi khi đương sự không hiểu biết, quên đi là bàn tay của Chúa đang che chở. Chỉ sợ hãi đến ông ngày hôm nay được thoát khỏi. Chúa đã ban phước cho Gia-cốp thương bà chị em. Đối với thử thách của chúng ta như thế nào? Chúa bắt chước, chúng ta bắt chước ông giống như Abraham hay là bắt trước Gia-cốp? Có những điều gì chúng ta cần phải cầu xin Chúa? Có điều gì chúng ta cần phải ăn năn? Có điều gì mà 20 năm trước mà chúng ta vẫn còn ôm ấp trong tấm lòng mà không được giải tỏa? Quý vị đem đến cùng với Chúa. Chúa muốn giải tỏa cho quý vị từ lâu rồi. Chúa muốn giải tỏa và giải thoát quý vị. Hay là chúng ta giống như ông Abraham đang cầu thai cho một người nào? Cầu thai một cách tha thiết. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách nếu chúng ta làm điều đó. Thử thách đến trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta và hay là những người thân chúng ta. Trước sau cũng sẽ đến. Quan trọng là chúng ta có theo gương của Abraham và Gia-cốp hay không. Để chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện. Nếu sự thử thách đến cùng với thánh chúng ta để xây dựng Mission Center, không điều gì quan trọng bằng cầu nguyện. Nếu con cái của Chúa bị lâm bệnh vì trong cuộc hành trình xây dựng trung tâm truyền giáo cho Chúa, thì chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Chúng ta phải cầu nguyện. Và ngày hôm nay chắc chắn hội thánh chúng ta không ngạc nhiên khi con gái của Chúa bị thử thách. Tôi cảm nhận như là Chúa nói rằng, hay là tôi nói cảm nhận như là Satan nói rằng, thôi xây các cái Mission Center này nó khó lắm, thôi bỏ qua đi, đừng tiến tới, chúng ta cũng đủ phòng ốc đây rồi, tại sao phải khổ chi? Khi tôi nghe cái lời đó từ Satan thì giống như là quý vị còn nhớ khi mà Đức Chúa Giêsu bị cám dỗ. Ba sự cám dỗ thách nhất lớn nhất khi Đức Giêsu kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày, 40 năm trong đồng vắng. Chúa xuống đây làm gì mà cho khổ quá? Cái cầu xin Satan sẽ nhường tất cả thế gian này cho Chúa. Buông ra đi. Càng gì nữa? Hầu như tôi nghe những cái lời vắng vẳng trong tai, đọc qua những câu kinh thánh. Đức Giêsu có chịu thua không? Đức Giêsu có bỏ cuộc không? Không. Dù đắng cay đi nữa, dù khó khăn đi nữa, dù chính dân sự của Chúa đóng đinh Chúa đi nữa, Chúa không bỏ cuộc. Ngày hôm nay chúng ta đối diện cũng những thử thách, Chúa nói đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn xa hơn nữa. Một ngày nào đó sẽ thành hình trong đoạn đường mà sẽ thành hình sự nhiều cái đắng cay. Rất nhiều. Như tiếng Anh nó nói, khi mà mình on the battlefield, it's going to be a lot of bruise. Đúng không? Nhiều vết thương lắm. Nhiều vết thương trước khi thắng trận. Mà chính trong những vết thương đó có những người phải tử trận. Tôi không biết điều đó đúng hay sai, Mình nhìn thấy đoạn đường theo sau Chúa qua biết bao nhiêu đắng cay, nhưng mà sự vui mừng đang chờ đợi chúng ta ở đằng xa, đang chờ đợi chúng ta. Tôi đã hình dung hết rồi, quý vị có hình dung chưa? Tôi lái xe ngang qua, tôi đi ngang qua, tôi đã hình dung được cái trung tâm truyền giáo rồi. Tôi đi từng bước một, tôi đếm từng bước một ở trong sân trường này, tôi đã biết nằm đâu hết rồi. Tôi không phải hình dung một cái tòa lầu, nhưng mà tôi hình dung được bao nhiêu người sẽ bước chân đến để tìm thấy Đức Chúa Giêsu. Bao nhiêu người tìm được sự phước hạnh khi biết cứu Chúa của mình. Đó là sự vui mừng nhất cho Đức Chúa Giêsu thương bà cha. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Không những thử thách nào mà chúng ta không vượt qua được, vì Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Hôm nay chúng ta cần phải làm gì? Cầu nguyện. Quý vị và tôi cầu nguyện đủ chưa? Ai nghĩ chúng ta cầu nguyện đủ rồi? Chưa đủ. Chúng ta cầu nguyện tới nỗi là chúng ta thấy được Chúa Giêsu đang vận hành trên nội tâm chúng ta. Chúng ta cầu nguyện tới nỗi mà chúng ta thấy thiên sứ đang giúp đỡ chúng ta gây quỹ. Chúng ta cầu nguyện tới nỗi mà chúng ta thấy thiên sứ chính Ngài đã xây dựng cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu nguyện tới nỗi chúng ta tuôn trào giọt lệ lúc mà chúng ta không hay. Đó là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho một người nào đó không cố tình muốn khóc nhưng mà mình không kiềm chế được nước mắt, thì tha thiết Chúa làm phép lạ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta sẽ cầu nguyện cho trung tâm truyền giáo của chúng ta. Quý vị muốn cầu nguyện không? Rồi sao tôi nghe có một người nói, quý vị muốn cầu nguyện sáng nay không? Một người mà chúng ta, một số người không có dịp đi tới thăm là bà Lưu Tùng Cương. Một số người con cái của Chúa có dịp đến thăm và cầu nguyện. Quý vị có nguyện cho cô không? Quý vị muốn tôi gọi cô để mình cầu nguyện không? Chắc chúng ta cũng nên phải không? Để tôi bấm telephone đây tôi gọi. Quý vị muốn không? Không là tôi bấm. Amen. Giờ tôi gọi. Tôi nghĩ chúng ta, cô rất mong càng nghe sự hiệp nhất của Thánh và cầu nguyện. Cầu nguyện của những người công chính được linh nghiệm nhiều. Phải không? Hello, cô Thanh có đây không? À, quý vị, cô Thanh biết tôi là ai không?
Dạ, một sư Kinh.
Ờ, biết là đang tôi đứng đâu không? Quý vị chào cô Thanh giùm. Dạ, có nghe chưa?
Giảng,
dạ, thờ, dạ. Đúng bây giờ chúng tôi muốn cầu nguyện cho cô Thanh.
Bây giờ cầu nguyện
hả? Ờ, được không? Xin phép cầu nguyện được không?
Dạ, được.
Chúng tôi muốn cầu nguyện cho nên tôi gọi điện thoại sáng hôm nay và kêu cầu tất cả con gái của Chúa chúng ta có thể quỳ gối xuống. Trong lúc này, và nhờ cô Thanh nhắm mắt chúng ta cầu nguyện. Và qua lời giảng sáng hôm nay, cô Thanh chúng tôi muốn cầu thay cho cô Thanh trong lúc này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Tuy rằng một số con cái của Chúa đây không dịp đến thăm viếng, không dịp cầu thay, chính ngày hôm nay chúng con muốn tỏ lòng chúng con qua bài học lời của Chúa. Abraham đã cầu thay cho thành Sodom Gomorra, thì ngày hôm nay chúng con cũng cầu thay Chúa. Tuy rằng chúng con không ở đó để đặt tay chúng con trên cơ thể của cô Thanh đây, nhưng chúng con biết rằng Chúa có thể đặt tay vào. Chúng con không ở đó có thể sức dầu cho người bệnh đoạn, nhưng chúng con biết Chúa sẽ dứt sức dầu. Chúng con tin tưởng rằng Chúa sẽ làm tất cả mọi việc để vượt qua tất cả mọi sự thử thách. Hội thánh chúng con càng sự đoàn kết, càng sự chữa bệnh. Và hội thánh chúng con càng thấy được cái khuynh hướng mà Chúa mở đường cho chúng con thấy rằng Chúa sẽ ban phước cho hội thánh chúng con bội phần để truyền bá danh Chúa đến ngày Chúa trở lại. Xin Ngài ban phước cho của thánh trong lúc này và chữa bệnh. Chúng con sẽ tôn vinh hiển của Chúa vì Ngài đã nghe lời cầu xin của chúng con sáng hôm nay, nhất là trong ngày Sa-bát thánh. Và xin Ngài tiếp tục chữa trị con cái của Chúa, hồi phục để trở lại trong ngôi thánh đường này. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhưng dành Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hầu Lan, cô Thánh muốn nói vài lời gì cùng với Hầu Thánh không?
Dạ, gửi lời thăm tất cả Hầu Thánh và cảm ơn mục sư cũng như các tín hữu trong Hầu Thánh đã cầu nguyện cho tôi trong những tháng qua. Và tôi đang trên con đường bình phục, cũng cầu nguyện Chúa nhờ sự cầu nguyện của quý vị tôi sẽ sớm trở về cho Hầu Thánh nhóm họp cùng tất cả các quý vị. Cảm ơn nhiều lắm.
Dạ, yeah, amen. Thôi cầu Chúa ban phước ha. Bây giờ sáng nay chúng ta đã thực hành rồi, và chúng ta tiếp tục thực hành mỗi ngày, cầu thay cho nhau và cầu nguyện cho nhau. Quý vị làm điều đó được không? Chúng ta làm được. Tuy rằng ở góc trời nào, tuy rằng ở góc trời nào, nhớ nha, cầu nguyện cho hội thánh ông anh tiền.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.